Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2012 và thật ra thì chúng tôi đã chia sẻ trong suốt 4 ngày qua rồi. Thành do vậy chúng ta sẽ tiếp tục vào cái chương trình tu học của chúng ta ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 thời: buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Và ngày mai chúng ta sẽ có được 2 thời: buổi sáng và buổi trưa thôi. Thì chiều mai chúng ta sẽ chuẩn bị quay đi Ấn Độ rồi. Thì để tiếp tục cái chương trình tu học của chúng ta, như chúng tôi có thưa tối hôm qua là vì chúng ta không có đủ cái thời gian để mà đi sâu hết tất cả những cái nội dung mà như quý vị đã có trong tay trong cái tờ giấy handout đó, tức là chúng ta sẽ có rất nhiều cái nội dung để chúng ta bàn thảo, nhưng mà vì cái thời gian khóa tu của chúng ta có giới hạn, thành ra chúng ta quyết định là ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ chia sẻ cụ thể những cái điểm mà chúng ta đang mắc phải cái sai lầm nhiều nhất, và chúng ta sẽ cố gắng thay đổi, điều chỉnh nó. Còn nếu có thể thì một cái đợt sau thì chúng ta sẽ học sâu hơn, hiểu về cái nguyên lý nó kỹ hơn, và chúng ta sẽ học nhiều hơn. Thì chẳng hạn như mấy ngày hôm nay thì chúng ta đã có nói đến những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, và nếu như chúng ta không hiểu biết cái nguyên lý vận hành của vũ trụ thì có khi chúng ta chỉ có một cái sai lầm thôi, chúng ta không lắng nghe cơ thể chúng ta, thì có khi cái việc sống trong một cái môi trường hay là chúng ta tiếp thức ăn thức uống vào trong cơ thể chúng ta mà vô tình chúng ta là tự đầu độc và tự hủy hoại mình, cũng như là chúng ta đang tổn hại, đang làm tổn hại cả cái cộng đồng và cả cái thế giới của chúng ta. Thì chúng tôi nhắc lại những cái định luật căn bản trong vũ trụ. Chẳng hạn như quý vị thấy một trong những cái quy luật vận hành của vũ trụ mà nó chi phối toàn bộ hết tất cả những cái hoạt động của mọi pháp trong vũ trụ này, từ những hạt bụi cho tới những loài sinh vật, những loài động vật và kể cả các cái hành tinh của chúng ta. Đó là cái luật hấp dẫn. Cái luật hấp dẫn này thì nó ảnh hưởng cả về mặt vật chất và mặt phi vật chất. Thì thường chúng ta thường nói chẳng hạn như đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là ông bà mình cũng thường dạy là gần bậc thì đen, gần đèn thì sáng. Thật ra cái nguyên lý, cái luật này nó sẽ chi phối toàn bộ hết tất cả những cái hoạt động, từ việc cấu hình các đơn vị vật chất cơ bản cho tới cả cái vũ trụ. Và đặc biệt bây giờ thì chúng ta quan tâm trước hết, hay là chúng ta tìm hiểu trước hết đến bản thân chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta không hiểu được bản thân mình, chúng ta không lắng nghe, chúng ta không chuyển hóa được tự thân mình, thì không cách nào chúng ta hiểu được hay là chuyển hóa để giúp đỡ những người xung quanh chúng ta cả. Và bởi vì chúng ta không hiểu biết những cái quy luật vận hành của vũ trụ, thành ra khi mà chúng ta đưa cái năng lượng vào cơ thể chúng ta thì vô tình chúng ta đã tự đầu độc mình rất nhiều và làm hủy hoại mình. Thì ngày hôm kia chúng ta đã nghiên cứu đến những cái nguyên nhân gây bệnh chủ yếu. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu thì chúng ta có là cái chế độ ăn của chúng ta bị bất quân bình hay bị thiếu cái dinh dưỡng, cơ thể chúng ta bị tích tụ quá nhiều độc tố. Và đặc biệt là ngày nay chúng ta đang sống trong một cái môi trường mà cái sóng điện từ nó đang dày đặc bao phủ xung quanh chúng ta, thì đây là những cái điểm mà nó ảnh hưởng mạnh nhất, kể cả về mặt sinh lý, mặt tâm lý, và đặc biệt là cái thân vật lý của chúng ta, mà như ông bà mình thường nói là bệnh tầm khẩu nhập. Thì thật ra cái đó là cái thô thiển nhất, dễ nhận diện nhất mà chúng ta vẫn chưa có khả năng nhận diện. huống chi nói đến những cái nó vi tế hơn, tức là cái sự tác động của các cái sóng điện từ trường hay là các cái lực hấp dẫn của vũ trụ. Thành ra ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào các cái loại thức ăn mà chúng ta cần phải để ý, cũng như các cái phương pháp tập thể dục, khí công, luyện thở mà chúng ta cũng phải cần. Lý do tại sao? Cái trước hết thứ nhất là như quý vị thấy, ông bà chúng ta xưa nay thường nói đói ăn rau, đau uống thuốc. Nhưng mà ngày nay thì hầu như chúng ta không ăn rau nha, mà chúng ta cũng uống thuốc sai. Tại sao? Tại vì ngày xưa tất cả những sinh vật đều phải dựa vào cái nguồn năng lượng chủ yếu là cây cỏ, bởi vì nó là cái nhà máy duy nhất có thể tổng hợp được hết tất cả những cái năng lượng của vũ trụ từ trong đất, từ trong nước và từ trong khí trời, để rồi cuối cùng nó được biến những cái chất vô cơ, những cái năng lượng đó thành ra chất dinh dưỡng và nó lưu trữ ở trong cái tế bào của nó. Thì khi các loài sinh vật sử dụng nó thì mới bắt đầu lấy cái năng lượng sống và lấy cái chất dinh dưỡng ra để nuôi dưỡng bản thân nó. Nhưng mà ngày nay thì hầu như chúng ta đã bắt đầu chế biến thực phẩm quá nhiều, thành ra khi chúng ta chế biến thực phẩm quá nhiều thì nó mất đi cái năng lượng sống là thứ nhất. Cái thứ hai là nó bị biến thể, tức là tất cả những cái chất đầu tiên nằm trong đất, trong trời là những chất vô cơ. Qua cái nhà máy chuyển hóa của nó sẽ biến thành chất hữu cơ. Mà khi chúng ta chế biến không đúng cách, khi chúng ta ăn không đúng cách, khi chúng ta phối hợp không đúng cách, thì tất cả những cái đó nó sẽ trở thành vô cơ trở lại, cơ thể mình không hấp thụ được. Đó. Và cái thứ ba nữa, tức là trong quá trình chế biến, đóng gói, đóng hộp, nấu nướng vân vân, thì chúng ta thêm rất nhiều các cái hóa chất, chúng ta thêm rất nhiều các cái độc tố, thành ra vô tình chúng ta lại mất đi cái năng lượng sống mà lại thêm rất nhiều cái độc tố vào trong cơ thể chúng mình. Cái thứ tư nữa là cái sự mất quân bình, chính vì nó mất đi cái năng lượng sống thành ra nó mất quân bình những cái tỷ lệ mà trật tự của vũ trụ đã thiết lập. Và cái điểm kế tiếp là chúng ta không tuân thủ, chúng ta không tuân thủ cái tỷ lệ của các loại thực phẩm. Tại sao? Chẳng hạn như đúng quy định thì chúng ta sẽ phải tiêu thụ rất nhiều rau quả và chất tinh bột và ngũ cốc, rồi chúng ta cần một lượng rất ít chất đạm và một lượng rất rất ít chất béo. Nhưng mà do cái quan niệm sai lầm, do cái quan niệm sai lầm ngày nay, đại đa số những người giàu có thì người ta lại nghĩ rằng cái chất đạm này nó cho ra cái mùi thơm, nó cho ra năng lượng nhiều, thành ra mình lạm dụng cái này. Và khi mình lạm dụng cái này thì nó sẽ có những cái hệ quả. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái chất đạm này nó không cung cấp năng lượng trực tiếp, mà nó chỉ là gọi là cái building block, tức là để nó xây dựng cơ thể mình, tức là xương khớp, gân cốt hay là bắp thịt vân vân. Và những cái này nó recycle lại được, tức là nó tái sử dụng lại được. Trong khi cái nguyên liệu để cho nó đốt cháy và nó cung cấp năng lượng cho cái cơ thể mình hoạt động hay tất cả những cái bộ máy hoạt động là tinh bột, thì nó hoàn toàn không có tái sử dụng lại được, mà chúng ta lại không cung cấp cho nó đầy đủ. Đó là cái thứ nhất. Thì như vậy quý vị thấy khi mình làm trật cái tỷ lệ đó, tức là mình làm cho cái máy, cái bộ sườn hay là cái khung của cái xe mình hay là cái cơ thể mình càng ngày càng to, càng cồng kềnh, trong khi đó cái nguyên liệu để cung cấp cho nó đốt cháy, để nó cung cấp năng lượng thì lại càng ngày càng ít đi. Thành ra cái xe mình nó chạy và nó tạo ra rất nhiều cái sản phẩm phụ. Và lát nữa chúng ta sẽ nhắc lại, khi mà cơ thể mình bị tiếp xúc với những độc tố hay những sản phẩm phụ thì nó có cái tác hại gì. Nhưng mà cái ở đây chúng tôi muốn nhắc là quý vị chỉ cần thấy trong cuộc sống đời thường của mình, nếu như mình lấy đại diện của các cái loại thực phẩm này và mình để ra ngoài nha, thì mình chỉ để ra ngoài một thời gian thì mình sẽ thấy trong bốn cái loại thực phẩm này, bảo đảm thịt cá, tức là chất đạm động vật, là cái sẽ sản sinh ra nhiều giòi, vi trùng, khí hôi, khí độc và chất độc nhiều nhất, nhanh nhất, rồi mới tới chất béo, mới tới tinh bột, rồi mới tới rau củ. Thành ra khi mà mình sử dụng, khi mình sử dụng cái chất đạm liều, tức là khi mình sử dụng cái chất đạm nhiều, tức là vô tình mình đã đưa vào cơ thể mình những cái loại vi trùng, những loại ký sinh trùng, những loại độc tố, những cái loại khí độc. Và theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì ngay lập tức tất cả những cái năng lượng xấu, những cái chất độc đó, nó sẽ được tích tụ trở lại và nó sẽ lôi cuốn, hay là nó sẽ hấp chiêu cảm những cái đó từ ngoài môi trường vào. Thành ra chúng ta thấy chúng ta bị bệnh lý nhiều ngày nay vì trực tiếp chúng ta đã đưa vào cơ thể mình một lượng chất độc và khí độc rất nhiều nha. Và kế đến, như quý vị thấy là không phải nó chỉ đi một cách trực tiếp mà nó còn đi một cách gián tiếp. Ở đây chắc có lẽ một số quý vị đã có cơ hội để xem được cái phim này, nhưng mà quý vị chưa thấy, quý vị chưa thấy được cái tác hại của nó. Ở đây chúng tôi chưa nói đến vấn đề lòng từ bi và tôn giáo hay là tâm linh, chúng tôi chỉ nói đến vấn đề khoa học và cái thực tế. Bởi vì quý vị thấy ngay cả cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật, khi mà Ngài giảng cái bài pháp đầu tiên cho những người bạn đồng tu của Ngài, tức là Ngài đưa cái tứ diệu đế và trong đó là cái khổ đế trước, tức là những cái hiện thực trong xã hội mà chúng ta tất cả mọi người đều có thể thấy, đều có thể chứng nghiệm được. Thì như vậy quý vị nhìn thấy ở đây tất cả những loài sinh vật này nha, bởi vì ở đây nó khác với các nước Á Đông của mình ngày xưa, khi mà mình sử dụng những cái thịt động vật thì mình trực tiếp mổ xẻ hay là mình thấy cái sự giết, thành ra mình không, mình giảm bớt cái sự ăn. Nhưng mà ở đây vì chính vì mình không thấy cái cách nó nuôi, mình không thấy cách nó chăm sóc, mình không thấy cách mà nó xẻ thịt, nó giết thịt, thành ra mình cứ sử dụng thoải mái và mình không biết được trong cái quá trình đó nó xảy ra như thế nào. Bây giờ mình hiểu được cái nguyên lý nhân quả, và cái luật nhân quả này nó không phải do đạo Phật sáng chế ra mà nó là một cái định luật của tạo hóa. Và người Tây phương nói rằng bạn ăn cái gì thì bạn sẽ trở thành cái đó. Bây giờ quý vị nhìn thấy thì có cái hiện trạng của xã hội chúng ta. Thứ nhất là mình bị overweight, phải không? Cái thứ hai, mình bị cao máu, cao mỡ, bị căng thẳng, bị cao huyết áp, bị tiểu đường, bị các bệnh về xương khớp ha. Vì bây giờ quý vị nhìn xem thử coi, khi mà người ta nuôi những cái con vật này và mỗi một ngày, quý vị biết rằng chúng ta có khoảng tối thiểu là 5 cái lò xẻ thịt ở Mỹ này. Và mỗi một cái lò thì mỗi một ngày khoảng chừng 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 8 con gà này sẽ bị giết nha. Chưa kể là gà Tây, cái này là gà nhỏ. Chưa kể heo thì khoảng một ngày khoảng 25 cho tới 38 ngàn con. Và bò thì cũng khoảng cái số tương tự như vậy. Thành ra quý vị thấy cái số lượng bị giết kinh khủng. Bây giờ chúng ta đi lại từ đầu thử xem. Quý vị nhìn những cái con gà này, tức là mình thấy do cái cách nuôi, tức là thức ăn, thức uống, hay là ngay từ ban đầu mình đã cố tình sử dụng những loại thức ăn với cái mong muốn là cho nó phát triển thịt nhanh, thịt lớn. Nhưng mà nhanh lớn cái gì? Bởi vì mình không muốn xương, mình không muốn bộ đầu lòng, mình không muốn đầu, mình không muốn chân, phải không? Mình chỉ muốn thịt only. Thành ra khi mà mình sử cách nuôi nó như vậy, thành ra ngay cả khi con gà này đang lớn lên hay là những con bò, con heo đang lớn lên, cái tỷ lệ về thân vật lý và sinh lý tâm lý của nó đã không có bình thường, tức là cái cơ bắp của nó thì rất nhiều, trong khi cái bộ đầu lòng của nó, tức là tim gan phèo phổi, không lớn kịp để mà cung ứng, để mà xử lý, để tiêu hóa thức ăn. Thành ra nó bị rối loạn chuyển hóa, rối loạn nội tiết tố từ ngay trong bản thân nó. Rồi quý vị thấy cũng vậy, cái xương khớp của nó không chịu đựng nổi cái sức nặng của nó, thành ra nó sẽ bị sưng, nó sẽ bị liệt, nó sẽ bị đau. Đó, thì đó là mình nói về mặt vật lý và sinh lý. Còn về mặt tâm lý và dịch tễ, tức là dịch học, thì quý vị cứ thử tưởng tượng rằng mình có tiền giàu có, mình mua một cái nhà thịt rộng, mình có một cái office thịt sang, điều kiện sống đầy đủ. Bên này có tủ lạnh, có thức ăn, thức uống, bên này có cái closet để có snack, bên này có tivi, có cái ghế bằng ngồi, có remote control, và quý vị ngồi trong một cái phòng đó, quý vị vừa xem tivi, vừa xem ca nhạc, vừa có thức ăn, thức uống tại chỗ, quay qua bên này có cái này, quay qua bên kia có cái kia, và phòng máy lạnh đàng hoàng. Nói chung là điều kiện sống cực kỳ tối ưu, very comfortable nha. Nhưng mà quý vị có thể ngồi trong đó được bao lâu? Một tuần lễ, hai tuần lễ là mình phát điên liền. Uống gì ở đây thì nó ngược lại, tức là ở đây thì ở trong cho thức ăn để thúc nó ra, ở ngoài thì nhốt nó lại thì chặt. Thành ra nội cái đó là nó đã làm cho cái con vật này nó bị bất an, nó bị mâu thuẫn. Và với cái điều kiện mà chặt chò dơ dáy như vậy thì dịch bệnh nó sẽ phát ra và nó lan tràn. Và cái thứ ba là cách đối xử. Quý vị thấy cái cách đối xử như vậy, tức là từ những ngày mà nó lớn lên, nó bị đối xử một cách tàn tệ, hung bạo như vậy, thành ra nó luôn luôn bị căng thẳng, bị bất an, bị sợ hãi, bị lo lắng. Thành ra chúng ta nhìn thấy nó không những là nó bị rối loạn cái trật tự về thể xác, về sinh lý, mà ngay cả tâm lý nó cũng bị căng thẳng, bị lo sợ, bị bất an. Và những cái đó, những cái năng lượng đó, nó thường xuyên được tiết ra, và nó đi vào đâu? Đi vào trong cơ bắp, đi vào trong môi trường. Đấy chưa? Mà mình á, khi mình sử dụng thịt ngày xưa thì mình sử dụng toàn bộ, tức là mình cả xương, cả da, cả thịt, cả lòng, cả đầu, cả cánh, thành ra nó quanh bình lại, nó chia ra bớt cái độc tố đi. Nhưng mà ngày nay mình chỉ sử dụng toàn bộ cái thịt thôi, tất cả những khác mình thải bỏ. Do vậy mà chúng ta thấy chúng ta lãnh đủ hết tất cả những cái chất độc và những cái năng lượng bất an. Thậm chí như khi mà mình không sử dụng thịt cá, mà mình sống trong cái môi trường gần đó, mình sống trong cái điều kiện ngày nay là cái sóng điện từ trường nó sẽ chuyển động nhanh hơn và dày đặc hơn, thì tất cả những cái đó nó đều spread out, tức là nó đều trải rộng ra trong không gian mà mình vẫn bị ảnh hưởng. Thành ra quý vị thấy, từ quý vị mới vừa thấy cái hình ảnh con gà mới có 2-3 ngày tuổi bị cắt cái mỏ, tại sao? Để cho cái diện tích mỏ nó lớn hơn, để nó ăn cho nhiều. Và đồng thời quý vị thấy với cái điều kiện nuôi dưỡng nó như vậy thì nó bức xúc, nó căng thẳng, thì nó sẽ nóng nảy, bực bội, thành nó mổ lông, mổ cánh nó, tức là nó tự hủy hoại nó, nó tấn công những con xung quanh. Thành ra khi người ta cắt cái mỏ nó là hai mục đích: thứ nhất là để cho nó ăn nhiều hơn, thứ hai là để cho nó đừng có hủy hoại tự thân nó và những cái người con xung quanh. Thành ra quý vị thấy nó sống trong cái điều kiện rất là cực kỳ bất an, khổ sở. Và thêm một cái nữa là quý vị thấy người ta mở đèn liên tục để cho nó ăn liên tục, và nó không còn ngày đêm, tức là mình đã làm nó rối loạn cái, nó gọi là các circadian rhythm, tức là cái chu kỳ sinh học. Thành ra ngày nay chúng ta cũng vậy, nằm xuống ngủ không xong, lo lắng, và mình lúc mình mệt thì mình nằm xuống ngủ, mình dịch mình dậy, cái lúc cần ngủ thì ngủ không được, cái lúc mà không được ngủ thì mình lại ngủ. Thành ra quý vị thấy khi mà mình sử dụng trực tiếp những cái thực phẩm này, tức là vô tình mình đã đưa vào cơ thể mình rất nhiều cái độc tố, rất nhiều cái năng lượng bất an. Và thêm nữa, tức là nếu mà quý vị thấy rằng cái cách nuôi như vậy thì sao, tức là trong cái mô thịt của nó, tức là trong thịt của nó thì chủ yếu là mỡ nhiều hơn thịt nạc, tại vì nó đâu có hoạt động đâu, đúng không? Cái thứ hai nữa là chúng ta không sử dụng thịt tươi, mà chúng ta sử dụng thịt đông lạnh, tức là nó đem từ nhà máy tới nơi mình cũng khá lâu, thành ra người ta phải thêm rất nhiều cái hóa chất để sát trùng, để bảo quản và những cái thuốc nhuộm màu đó. Thành ra tất cả những cái đó toàn là những cái chất độc, tất cả những cái đó toàn là chất độc, nhưng mà khi nó đến tay mình thì hoàn toàn mình không thấy, không biết được. Mình chỉ thấy nó tươi, mình chỉ thấy nó đẹp, nhưng mà mình không biết rằng mình chỉ cần xả với nước một tí xíu là tất cả những cái màu đó nó biến đi. Mình chỉ cần để ra ngoài một tí xíu thôi là bắt đầu vi trùng nó lên và nó hôi thối liền ngay lập tức đó. Và quý vị thấy rằng không phải là chỉ có những cái con vật đó, mà thậm chí những cái con vật lớn hơn. Quý vị thấy rằng ở Việt Nam mình hay là ở các nước nghèo, mình có thể đi ra ngoài tiệm thuốc tây mình mua thuốc kháng sinh thoải mái, có khi không cần toa, nhưng mà cái lượng, cái tỷ lệ mà kháng thuốc ở mình không có nhiều. Nhưng mà tại sao ở Mỹ này mình mua một cái toa thuốc antibiotic mình phải qua bác sĩ, phải qua pharmacy, mình phải bị control rất là nghiêm ngặt, và thậm chí người ta phải bắt mình uống 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày. Không phải như bên kia mình có tiền mình mua 2-3 ngày mình uống là mình ngưng. Nhưng mà tại sao bên này chúng ta lại bị kháng thuốc nhiều? Bởi vì cái điều kiện nuôi như vậy, thì quý vị thấy những cái con vật này nó bị tống vào hàng tấn đến hàng tạ thuốc kháng sinh, vừa để kích thích cho nó lớn, vừa để chống lại nhiễm trùng, rồi người ta còn bỏ trong thịt để cho nó đừng bị vi trùng nó lên, nó ăn hết. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng những cái này là vô tình chúng ta đưa những loại kháng sinh vào cơ thể mình cũng nhiều, thành từ từ nó sẽ quen đi, và khi mình cần đến thì nó không còn tác dụng được nữa. Hay là những cái kích thích tố để cho nó sinh trưởng. Do vậy mà quý vị thấy khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm này, thậm chí như mình uống sữa, quý vị xem những con bò sữa cũng vậy, dinh cản nó đau đớn, nó không đi nổi, và khi người ta hút sữa thì không phải hút bằng tay nữa, không phải bắt bằng tay mà bắt bằng máy. Thì bắt bằng máy thì nó sẽ làm cho con bò đau đớn hơn, và nó rút không phải sữa mà có khi nó ra cả cái chất dịch nhầy và ra máu nữa. Đó. Thành ra mình thấy từ trong những cái sản phẩm của sữa, tất cả những cái sản phẩm gián tiếp, chẳng hạn như mình ăn burger, mình ăn cheese, hay là quý vị mà ăn pate, quý vị coi cái kỹ thuật mà nó nuôi trồng những con ngỗng để nó làm pate cũng vậy. Bây giờ mình bị viêm gan, bị sản túi mật, bị ung thư gan rất nhiều cũng vậy. Mình nhìn thấy cái con ngỗng, người ta đưa cái cổ nó lên, người ta để luôn cái phễu, người ta cứ nhận thức ăn vào đó, khi nó hết thở nổi và nó cứ nằm ì ạ để cho nó tiêu hóa, thì cái gan của nó phải phát triển thịt nhanh, thịt lớn để tiếp ra cái men tiêu hóa, để tiêu hóa những thức ăn đó. Rồi người ta lấy cái gan đó ra. Thì như vậy mình nghĩ nếu mình ăn cái đó vào thì nhân nào quả đó, cái gan của mình nó sẽ bế tắc, nó phát triển nhanh hơn và nó sẽ rối loạn nội tiết tố. Tức là mình tự đầu độc mình mà mình không có thấy được. Rồi cuối cùng mình đổ lỗi cho ai? Đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta chưa nói đến cái vấn đề mà nhân quả. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề tâm linh, đây chúng ta chỉ nói đến với cái vấn đề là thực tế của khoa học. Nếu như khi mà mình không nhìn thấy được những cái này thì mình cứ sử dụng nó một cách rất là thoải mái, nhưng mà khi mình kiểm lại, nhìn lại một cái tổng thể của xã hội, tại sao càng ngày chúng ta càng có điều kiện sống thoải mái hơn, càng ngày chúng ta càng thấy nó dồi dào, và thậm chí càng ngày mình càng lạm dụng nó nhiều hơn, nhưng rốt cuộc bệnh lý càng ngày càng gia tăng hơn. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại bây giờ quý vị nhìn lại thử coi, với cái cách nuôi như vậy, với cái cách nuôi như vậy thì những cái con vật đó nó sẽ có, như chúng tôi nói là nó không có hoạt động nhiều, và nó được cho những thức ăn để cho nó phát triển rất nhanh, thành ra nó sẽ biến thành cái mô béo nhiều hơn. Và khi nó biến thành mô béo nhiều như vậy thì người ta đâu có ai thích ăn mô mỡ, mô béo, mà người ta chỉ thích ăn thịt nạc. Thì bây giờ những nhà sản xuất người ta loại bỏ hết những cái xương da và những cái thịt mỡ đó, thì như vậy cái số lượng thịt nạc còn lại sẽ rất ít và người ta bán không có lời. Thay vì những cái thứ đó, người ta sẽ thảy vào làm phân bón hay là làm thức ăn cho gia súc. Bây giờ người ta sẽ chế biến những cái đó để trở thành thức ăn của con người. Và cái nguy hiểm ở đây là người ta sẽ đưa vào thức ăn cho con nít, các trường học hay là các công sở hay là các cái fast food. Và quý vị thấy khi mà người ta định lượng một cái con bò như vậy thì chẳng hạn nó chỉ có được một phần rất nhỏ là thịt, còn bao nhiêu là xương, là mỡ, là gân hết. Thì người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật gì? Người ta sử dụng những cái kỹ thuật máy ly tâm, hay là sử dụng những kỹ thuật biến cái mô mỡ đó thành ra cái thịt nạc, biến cái màu trắng đó thành ra màu đỏ hồng. Và quý vị thấy đây là một cái minh họa thôi, tức là người ta đem những cái này, người ta thảy vào trong một cái máy, chẳng hạn như cái máy giặt của mình, tức là những cái máy ly tâm. Thì quý vị thấy những cái miếng thịt nó trắng, mỡ không, màng nhạt không, nhưng mà khi mình đem mình thảy vào trong này thì mình quay một lát thì tất cả những cái đó nó sẽ biến thành màu đỏ tươi. Rồi chưa kể, thì quý vị thấy chưa, nó sẽ biến thành cái màu đỏ tươi. Chưa kể là người ta sẽ xử lý sát trùng hay là người ta sẽ thêm phẩm nhuộm vào nữa thì nó sẽ càng tươi đẹp hơn nữa. Và khi mà mình mua sống, mình mua sẵn, người ta thắt thì mình thấy nó quá đẹp và nó quá tiện. Còn nếu mà mình đi ra ăn những thức ăn mà fast food hay là những thức ăn mà nó chế biến sẵn thì người ta thêm gia vị và người ta nướng lên thì nó lại còn quá thơm ngon. Thì như vậy mình càng, quý vị thấy thì coi bây giờ nó xử lý bằng cái gì, những cái thứ mà mình xài ở trong restroom, trong nhà bếp của mình để clean up thôi. Thì như vậy đây là những cái hóa chất độc. Tại sao mà mình không bị ung thư gan, không bị ung thư ruột, không bị ung thư càng ngày càng nhiều? Bởi vì hóa chất, tất cả đều là hóa chất, mà những hóa chất cực độc đó. Thì quý vị đây là thấy cái cách minh họa xử lý, và bây giờ người ta đang phản đối, bởi vì những nhà sản xuất này, những nhà thương mại này không còn đầu độc cái giới trung niên, giới già, tức là những người công nhân nữa, mà bắt đầu dùng những đứa con nít. Tại sao người ta dùng những đứa con nít? Là bởi vì lát nữa mình sẽ nói trở lại tới cái nguyên lý của lực hấp dẫn. Khi mà những cái thức ăn này, quý vị thấy nó dồn cả trong lẫn ngoài, tức là tất cả những cái thức ăn fast food bây giờ nó có đồ chơi, nó có cái chỗ chơi ở ngoài, nó có đồ chơi, nó có đủ thứ để nó dồn. Nó dồn mặt bên ngoài và nó dồn cái mặt bên trong bằng cách nó để cho cái mùi thơm, nó để hóa chất gia vị trong những cái này. Thì khi mà chúng ta ăn vào, khi chúng ta ăn vào thì nó sẽ dính vào trong cái lớp màng nhầy của mình. Và theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó càng ngày nó sẽ càng thu hút nhiều hơn, nó làm cho chúng ta càng ngày bị nghiện hơn và càng ngày càng bị tù độc nhiều hơn đó. Thì ở đây là cái thứ hai nữa, quý vị thấy ở trong những cái French fry chicken nugget, mình không nghĩ rằng nó xảy ra ở Mỹ, nhưng mà nó xảy ra cả ở châu Mỹ lẫn châu Âu. Tức là thịt gà, những cái thịt gà cũ, da, xương, nó bỏ vô, nó xay nát hết và nó thêm bột, thêm là vào. Thì lúc mình làm lên thì thấy nó thơm ngon, nhưng mình không biết đó là những cái thứ đồ cũ. Thành ra quý vị thấy rằng cũng có những cái trường hợp mà bị nhiễm E. coli, những cái trường hợp bị tiêu chảy, và cũng có rất nhiều trường hợp bị tử vong vì những cái thực phẩm này. Thực ra nói được FDA control, quản lý, nhưng mà nó vẫn thất thoát rất nhiều, và người ta vẫn vì cái lợi nhuận và người ta làm liên tục. Mặc dù nó tinh vi hơn những cái xứ sở khác, nhưng mà chúng ta cứ nhìn cái hiện trạng ngày nay, từ con nít tính người lớn càng ngày càng phát phì, càng ngày càng phát bệnh sớm hơn. Tất cả những cái bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, cao huyết áp ngày xưa phải 30 mấy 40, chúng ta mới bắt đầu là sớm nhất, nhưng ngày hôm nay là 7-8 tuổi là đã bắt đầu rồi. Và chúng ta thấy tại sao khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy tại sao mà mình sử dụng thuốc tây nó có hiệu quả giai đoạn đầu? Tại vì tất cả những cái chế độ chế biến của mình, tất cả những cái hóa chất mà mình đưa vào trong những cái thực phẩm của mình ở trong quá trình chế biến, thì như vậy có phải là mình đưa những cái hóa chất này vào trong cơ thể mình và cơ thể mình nó sẽ trở thành một cái lab, cái phòng thí nghiệm, thấy chưa? Thành ra khi cái giai đoạn đầu mình sử dụng thuốc tây nó có hiệu nghiệm là tại vì theo cái nguyên lý của hóa học, tức là mình phải dùng hóa chất để mình trung hòa hóa chất. Thành ra cái giai đoạn đầu của mình, giai đoạn đầu mình sử dụng thuốc tây có khi mình thấy có hiệu quả là tại vì anh sử dụng cái hóa chất này để anh trung hòa cái hóa chất kia. Nhưng mà anh quên rằng anh không lắng nghe cơ thể mình, thì sau đó nó sẽ trở thành khi mà hóa chất tác động cái hóa chất, nó sẽ ra những cái thông thao mới, thì những cái đó có thể nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ mà mình không nhìn thấy những cái đó. Mình không nhìn thấy cái kết quả lâu dài, mình chỉ thấy cái kết quả trước mắt, mình thấy cái thuốc đó nó work, tiếp tục mình sử dụng. Thành ra cuối cùng cái cơ thể của mình nó trở thành một cái phòng lab để trung hòa, neutralize những cái chemical lẫn nhau. Thì cuối cùng càng ngày nó càng bị bế tắc hơn, là cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó cứ tác động vào, và càng ngày mình càng hết bệnh này nó qua bệnh khác, hết cái bế tắc này nó qua đến cái bế tắc khác. Đó. Thì như vậy ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng khi mà chúng ta lạm dụng, thứ nhất là chúng ta lạm dụng cái tỷ lệ này là chúng ta bị rất nhiều cái bất an. Bất an bởi vì cái cách nuôi trồng ngày nay nó không còn như ngày xưa nữa. Ở đây chúng tôi chưa nói đến cái vấn đề tâm linh, chưa nói vấn đề nhân quả về tâm linh. Ở đây chúng tôi chưa nói đến cái vấn đề ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường. Bởi vì nếu như chúng ta để 1 hecta mà chúng ta trồng rau củ này, thì chúng ta chỉ cần chẳng hạn như 3 tháng và chúng ta có thể nuôi được 1.000 người. Nhưng mà cũng 1 hecta này, khi chúng ta trồng thì chúng ta chỉ nuôi được vài con bò, và chúng ta chỉ nuôi được chừng 10 người, và nó sẽ mất thêm 3 tháng nữa là tối thiểu. Cái nguồn nước sẽ gấp 30 lần, sự ô nhiễm sẽ gấp 30 lần. Thành ra quý vị thấy bây giờ mình đang bị ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, rồi chúng ta đang bị thiếu thức ăn cho những cái vùng khác, bởi vì chúng ta đã đi sai cái quy trình vũ trụ. Thành ra từ một cái quan niệm sai lầm nó dẫn đến rất là nhiều cái tai hại, nó dẫn đến rất nhiều cái tai hại. Và một trong những cái nó cũng khá vi tế nữa, mà khi chúng ta sử dụng cái protein động vật này, tức là như cái ví dụ ngày hôm trước chúng tôi nói quý vị, chúng ta biết rằng trong cơ thể mình điều khiển toàn bộ hoạt động của cơ thể mình chủ yếu là ở cái tầng năng lượng thứ ba, tức là thần kinh não bộ của mình. Thì như vậy cái hệ thần kinh mình nó sẽ chạy xuyên suốt tất cả các nơi trong cơ thể mình, và đặc biệt nó rất là nhạy. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta mở cái hộp quạt ga ra, khi chúng ta mở cái lò ga ra mà chúng ta chưa kịp bắt lửa cho nó đánh lửa, thì cái hơi ga đó nó chỉ thoát ra trong phòng của mình một tí xíu, vài ba phút, mà nó pha loãng với vài chục khối không khí như vậy. Mà chúng ta hít vào thì chúng ta đã thấy nhức đầu, chóng mặt, say sẩm, khó chịu. Huống chi là cái hơi ga mà được sản xuất ra bởi cái chất đạm động vật là nó nằm dày đặc ở trong cái đường ruột của mình. Thành ra quý vị thấy rằng càng ngày chúng ta càng bị cái bệnh đau nhức sưng nhiều. Đó là cái thứ nhất, trực tiếp từ ngay máu này nó đi vào trong các cơ khớp. Cái thứ hai là càng ngày chúng ta càng bị bất an, căng thẳng, trầm cảm, điên loạn hay là cao huyết áp, cũng do cái khí độc này nó làm tổn thương cái hệ thần kinh của mình. Và bây giờ chúng ta thấy cái tình trạng mà bị multiple sclerosis, tức là viêm đa thần kinh, hay là cái nó gọi là cái fatigue syndrome, tức là chúng ta bị rối loạn cái hệ thần kinh của chúng ta, cơ bắp của chúng ta rất là nhiều, bởi vì chúng ta không hiểu được cái trật tự của vũ trụ và cái nguyên lý vận hành của bản thân chúng ta. Quý vị nhìn thấy khi tạo hóa đã tạo cho mình, chẳng hạn như khi mình trưởng thành, khi mình trưởng thành thì mình có 32 cái răng, và trong 32 cái răng đó mình có bao nhiêu cái răng nanh? 4 cái răng nanh mà thôi ha. Còn toàn bộ của mình là răng hàm. Thì như vậy cái tỷ lệ răng nanh để cắn xé thịt nó chỉ có được bằng 1/8, 1/8 cái tỷ lệ răng của mình mà thôi. Thành ra nếu như mình sử dụng chất đạm động vật mà mình sử dụng hơn 1/8, tức là mình đã vi phạm cái trật tự, cái cấu trúc răng hàm của tạo hóa đã tạo cho mình rồi. Huống chi là mình sử dụng nó lạm dụng hơn nhiều nha. Thì đó là cái thứ nhất, mình nói trên cái cấu trúc răng miệng. Cái thứ hai nữa là bây giờ mình nói đến cái sinh lý. Quý vị biết rằng trong cơ thể của mình ha, trong cơ thể của mình thì cái dịch mà kềm tính nhất là gì? Cái dịch mà kềm tính nhất tức là cái nước bọt của mình. Mà cái dịch mà axit nhất trong cơ thể của mình là cái dịch vị, tức là cái axit trong bao tử. Cái mà nó tương đối trung tính là gì? Là nước tiểu ha. Nó cũng hơi axit một tí xíu, nhưng mà nói chung là nó gần 7. Thì quý vị thấy những người tù mà người ta vượt ngục chỉ bằng cái nước tiểu này ha, mà người ta có thể là mòn hết những cửa sắt. Mà cái nước tiểu này thì cái độ axit của nó rất là yếu, trong khi cái độ axit của trong bao tử mình thì nó gấp cả hàng trăm hàng ngàn lần. Thành ra trong cơ thể mình hai cái dịch, một cái dịch mà cực kỳ axit là axit dịch vị, và cái dịch mà kềm tính nhất là nước bọt. Nhưng mà nước bọt đó nó chỉ sản xuất ra được khi mình ăn tinh bột và khi mình nhai thịt chậm thịt kỹ. Bởi vì cái nước bọt này nó sẽ tiết ra cái men amila để phân hủy tinh bột, chứ nó không phân hủy được chất đạm và chất béo. Thấy chưa? Thành ra quý vị thấy khi mà mình lạm dụng cái chất đạm thì bắt buộc nó phải đưa xuống bao tử, và chỉ có cái axit này mới tiêu hóa được cái chất đạm mà thôi. Mà khi axit tiết ra nhiều thì cái chuyện thứ nhất là quý vị thấy tại sao, đây cũng là một trong những lý do tại sao ngày nay chúng ta bị cái bệnh reflux và bệnh viêm loét dạ dày nhiều hơn lúc nào hết. Một phần là vì bị stress căng thẳng, và phần thứ hai là chúng ta đang lạm dụng cái chất đạm này. Bởi vì cái axit nó tiết ra để nó phân hủy cái mô cơ, thì như vậy nó cũng sẽ phân hủy luôn cái mô cơ của cái bao tử của mình và cái cuốn bao tử của mình, thành ra mình dễ bị viêm loét. Và khi cái lượng axit này tiết ra nhiều như vậy để phân hủy những cái chất đạm đó thì cuối cùng nó đi vào đâu? Cuối cùng nó sẽ đi vào máu, phải không? Cuối cùng nó sẽ đi vào máu và nó làm cho máu mình bị axit hóa. Khi máu mình bị axit hóa thì hệ miễn dịch của mình thì nó sẽ bị suy sụp ngay lập tức. Và khi hệ miễn dịch mình suy sụp rồi thì nó không những không có khả năng kháng cự những con vi trùng, siêu vi trùng ở bên ngoài, nó đã cũng không có khả năng đối phó với những cái rối loạn bất an ở ngay trong tự thân của mình. Và người ta gọi cái bệnh đó là autoimmune, hay là cái bệnh opportunistic disease, tức là những bệnh cơ hội. Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái tai hại thứ nhất, bệnh lý ngay từ bao tử của mình, ở hơi, ở chua, viêm loét dạ dày, tá tràng và lớp thấp miễn dịch. Cái thứ hai nữa, với cái chế độ mà nuôi dưỡng súc vật như ngày nay thì quý vị vừa thấy, tức là nó sẽ có mô mỡ, mô béo nhiều hơn mô cơ. Và cái kỹ thuật chế biến thì người ta thêm những cái hóa chất, những cái chất độc vào rất nhiều. Thì như nó bắt đầu nó tổn hại tới cái gì? Nó tổn hại tới đây, gan và mật. Bởi vì muốn tiêu hóa được chất béo thì cái axit mật phải được tiết ra. Và như vậy thì cái này nó sẽ phải làm việc quá độ, quá cái khả năng của nó, tức là quá cái tỷ lệ của nó. Men gan để tiêu hóa cái đó cũng phải tiết ra nhiều. Đồng thời gan cũng phải trung hòa những cái hóa chất độc đó. Thành ra nó làm việc vượt trội, tức là cứ mỗi ngày nó làm việc nhiều lên như vậy thì càng ngày nó càng suy sụp đi. Và cũng chính vì những cái cặn bã đó, cái chất béo đó, và đặc biệt khi mình ăn hơi nhiều hay là khi mình ăn quá trễ buổi tối thì nó sẽ bị dồn ngược lại, nó không tiêu hóa được. Cộng thêm chế độ ăn mà thêm gia vị nữa thì nó sẽ kết lại, nó thành những cái sỏi túi mật, nó trở thành những cái sỏi túi mật, hay là nó làm cho viêm chai cái tế bào gan. Thì như vậy quý vị thấy, đi đến cái thứ hai là nó sẽ tổn thương gan mật của mình, và đồng thời nó cũng tổn thương cái hệ miễn dịch, bởi vì gan cũng chịu trách nhiệm cho hệ miễn dịch của mình. Rồi xuống một cái thứ ba, ở đây thì chúng tôi cũng nói luôn quý vị, tức là hiện nay người Á Châu chúng ta nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng, thì quý vị thấy cái tỷ lệ bị sạm túi mật ha, và bị viêm gan siêu vi, bị ung thư gan đang gia tăng cực kỳ nhanh và hơn hẳn. Nó hơn hẳn tất cả những cái chủng tộc khác, nó đến gấp 3 lần những cái chủng tộc khác. Thành ra điều này chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì chúng ta sử dụng hóa chất cũng nhiều, chúng ta sử dụng gia vị nhiều. Nếu mà chúng ta có cái chế độ ăn như người Tây Phương, thêm chất thịt, chất đạm nhiều, thì chúng ta lại càng đai sớm hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta đi sâu xuống một tí xíu nữa. Dưới cái bao tử chúng ta có cái tùy tạng, mà chúng ta thấy cái hiện trạng ngày nay chúng ta bị hai cái bệnh nhiều nhất là gì? Thứ nhất là bệnh tiểu đường, cái thứ hai là cao cái triglyceride, tức là một cái thành phần ở trong cái chất mỡ của mình. Bởi vì tại sao? Xưa nay ai cũng nghĩ rằng cái tùy tạng này nó chỉ làm cái nhiệm vụ để tiết ra cái insulin và nó điều hòa cái lượng đường trong máu mình thôi. Nhưng mà quý vị không biết rằng cái tùy tạng này nó còn phải tiết ra hai cái men khác nữa, tức là cái lipase và cái protease, để phân hủy. Lipase là nó phân hủy cái men để phân hủy lipid, tức là chất béo. Cái protease tức là cái men để nó phân hủy protein, tức là chất đạm. Thành ra khi mà chúng ta lạm dụng cái chất đạm quá cái tỷ lệ mà tạo hóa cho phép 1/8, thì như vậy bắt buộc cái tùy tạng này phải lo tính ra hai cái men tiêu hóa đó để mà xử lý chất đạm và chất béo. Mà nhất là chất đạm ngày nay nó luôn luôn bị kèm theo chất béo, bởi vì cái cách nuôi dưỡng như vậy thì quý vị thấy cái chất béo bao giờ nó cũng rất nhiều trong cái chất đạm ngày nay. Thành ra khi mà nó phải lo sản xuất hai cái men đó thì làm sao nó còn đủ năng lực và thời gian để tiết ra insulin để điều hòa, phải không? Để điều hòa cái lượng đường của mình. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân nó làm cho cái bệnh tiểu đường càng ngày càng gia tăng. Và cũng như khi mà nó không chuyển hóa được cái chất đường thì chất đường sẽ biến thành chất mỡ và nó sẽ biến thành cái triglyceride. Cũng như là khi nó không đủ sức để tiết ra những cái men để nó phân hủy tất cả những cái chất béo, thì đó cũng là cái nguyên nhân nó làm triglycerol hay cái triglyceride của mình. Thành ra chúng ta thấy tới xuống đây là nó lại cũng gây bệnh, là từ trên xuống dưới. Bây giờ mình nhìn sâu xuống một tí xíu nữa. Như ngày hôm trước thì chúng ta có nói tới tạo hóa là luôn luôn hai mặt, và con người mình là một cái sinh vật cao cấp nhất, tiến hóa cả hàng triệu năm rồi. Thành ra nó rất là tinh vi và nó rất là độc đáo tuyệt vời. Cơ thể mình được bảo vệ bởi những cái lớp da, lớp niêm mạc cả trong lẫn ngoài, nhưng mà nó chưa đủ. Khi mà mình tiếp xúc một cái môi trường, một cái thức ăn, thức uống gì mà nó thấy không tốt thì ngay lập tức nó tiết ra cái chất dịch. Trên mắt mình đụng một cái luồng khói lạnh, đụng một cái luồng khói bụi, đụng phấn hoa, đụng cái mùi thảm, mùi lông chó, lông mèo là nó ra nước mắt. Trong mũi mình nó ra nước mũi, trong lỗ tai mình nó ra dịch lỗ tai, trong miệng mình nó ra miệng, và trong bao tử, trong ruột mình nó cũng tương tự như vậy. Ngay cả không phải là một cái thứ không tốt, tức là chẳng hạn như khi mình tiếp xúc với gió, với bụi, với trần, với độc tố, nó tiết ra đã đành. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái thực phẩm mà nó có cặn bã, nó độc tố, có hóa chất, nó tiết ra cũng đúng ha. Nhưng mà quý vị có biết rằng khi mà mình sử dụng thực phẩm đúng, nhưng mà chỉ vì một lý do nó hơi quá lượng thôi ha. Chẳng hạn như quý vị thấy bây giờ quý vị ăn cơm ha, ăn cơm bình thường thôi, mà bữa nào tức là mình buồn quá hay mình giận quá nó không tiêu được là bắt đầu mình thấy nó ở lên, nó đầy bụng, phải không? Tức là khi nó ra đàm liền. Huống chi nữa, bữa nào mình ăn những cái thứ thức ăn mà cao lương mỹ vị, tức là mình ạ cá, ăn thịt, ăn chất đạm động vật nhiều, thì quý vị thấy nó càng ra cái đàm nhiều, cái chất dịch nhầy nhiều hơn. Mặc dù nó rất là dinh dưỡng, nhưng mà nó chỉ cần quá cái khả năng hấp thụ và tiêu hóa của nó, là ngay lập tức cơ thể mình nó nhận ra cái số lượng dư thừa nó không tốt cho bản thân cơ thể nó, là nó tiết cái dịch nhầy ra. Thì cái nguyên lý của cái dịch nhầy đó là cái phản ứng bảo vệ tự thân, nó chỉ tiết ra để nó ngăn chặn lại, đừng cho những cái đó thấm vào trong cơ thể nó, và cuối cùng nó đẩy ra, nó cuốn ra, nó đẩy ra bên ngoài. Nhưng mà bởi vì mình không lắng nghe cơ thể mình không dừng kịp thời, mình luôn luôn sống cái quá khứ hay cái tương lai, phải không? Tức là mình không ít khi nào mình lắng nghe cơ thể mình được ngay cái giây phút hiện tại để biết nó đang diễn tiến như thế nào. Mình vừa đói bụng, mình ăn vào miếng thứ nhất nó ngon, nhưng mà mình không sống được ngay cái giây phút đó để mình cảm nhận rằng mình đã nhận đủ thức ăn nha. Mà mình nghĩ rằng hồi nãy mình đói bụng, mình ăn vô nó ngon, mình tiếp tục sống cái giây phút quá khứ, thì mình tiếp tục mình đưa vào đó. Thành ra hầu như trong cuộc đời, từ cái ăn, cái mặt, từ những cái sinh hoạt làm việc, chúng ta luôn luôn sống về cái quá khứ hay cái mong cầu về tương lai nhiều hơn. Thành ra chúng ta mất đi cái sự nhận thức của giây phút hiện tại để cảm nhận được cơ thể mình nó đang diễn thành như thế nào đó. Thành chính vì lý do đó, thậm chí như khi chúng ta ăn thức ăn tốt nhưng mà nó không hấp thụ, không tiêu hóa được, khi chúng ta ăn thức ăn tốt nhưng mà quá lượng của cơ thể mình là nó phản ứng liền ngay lập tức nha. Và trở lại ở đây, quý vị thấy khi mà mình làm dụng cái chất đạm động vật, thì đối với những sinh vật mà ăn thịt thì tạo hóa đã cho nó có cái khả năng phân hủy rất nhanh và đào thải rất nhanh. Bởi vì hồi nãy mình đã thấy cái mặt trái của chất đạm rồi, có thể là vì cái tri giác sai lầm, mình nghĩ nó thơm nó ngon mà nó cho mình năng lượng, nhưng mà thực sự nó không có cho mình nhiều năng lượng, phải không? Nó chỉ bằng với tinh bột thôi. Nhưng mà khi mà nó vào nhanh thì như vậy quý vị thấy cái tác hại của nó là gì? Nó sinh ra dòi, ra vi trùng, ra khí độc, ra khí hôi nha. Thành ra nó phải bị đẩy ra thật nhanh. Do vậy mà những cái con thú ăn thịt, cái đường ruột của nó chỉ được dài 7 thứ, và từ lúc nó bỏ vào miệng cho đến lúc nó đẩy ra khỏi hậu môn nó chỉ có 7 đến 8 tiếng thôi. Trong khi cái đường ruột của mình dài 13 thứ trung bình, tức là nó gấp đôi cái đường ruột của những con thú ăn thịt. Cái thời gian mà từ lúc mình đưa vào miệng mình cho đến lúc mình đẩy ra khỏi cơ thể mình nha, thì thường là 18 đến 24 tiếng. Bởi vì theo cái chu kỳ sinh học của vũ trụ và cơ thể, mỗi một ngày mình chỉ đi cầu có một lần thôi. Mình sẽ nói đến cái này khi mà mình đi trạch cái giờ này, hay là khi mình không đi được thì nó càng nguy hiểm hơn rất nhiều, và mình phải điều chỉnh cái này. Bởi vì 80% dân số thế giới hiện nay đang vi phạm cái chu kỳ này. Thành ra chúng ta thấy trở lại là cái đường ruột của mình nó dài gấp 2, cái thời gian mà nó nằm trong này nó đến gấp 3.5, gần như gấp 4, thấy không? Thành ra như vậy chuyện gì xảy ra? Sau khi mà nó được phân hủy bởi những cái axit dịch vị và men tiêu hóa trên này xong rồi, nó xuống đây nó tiếp tục được phân hủy nhờ những cái con vi sinh, nhờ những con vi sinh. Và như vậy những con vi sinh này cũng vậy, tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt. Nó có khả năng phân hủy những cái protein này nhỏ hơn, vi tế hơn, để cho cơ thể mình, cái màng ruột có thể hấp thu được. Nhưng nó cũng có khả năng phân hủy chính cái protein xung quanh nó, tức là cái thành ruột của mình. Quý vị thấy chưa? Đó là lý do tại sao mà bây giờ chúng ta bị cái bệnh viêm loét ruột, ung thư ruột, hay là quý vị nghe cái bệnh Crohn disease, những cái bệnh về đường ruột, về trực tràng rất nhiều, đặc biệt là những người ăn thịt, là tại vì cái thời gian nó nằm trong này đến gấp 2, được gấp 3, rồi đến gấp 4 lần so với những con thú ăn thịt khác. Thấy chưa? Huống chi mà mình sử dụng nhiều hơn cái khả năng cơ thể mình cần thiết, mình là ít di chuyển, ít hoạt động hơn, phải không? Khi mình ăn nhiều nó nặng nề. Và cái thứ ba nữa là khi mình đưa vào nhiều thì cái chất dịch nhầy nó sẽ tiết ra nhiều. Và cái chất dịch nhầy nó tiết ra lúc đầu thì để nó cảm lại thôi và để nó đẩy ra, nhưng mà càng ngày mình không lắng nghe nó thì nó tiết ra càng nhiều. Và khi nó tiết ra càng nhiều thì nó sẽ dính hết những cái cặn bã độc tố đó lại. Và đó là một trong những lý do tại sao nó làm cho cái bụng của mấy người càng ngày càng phình to ra, là tại vì dịch nhầy nó càng tiết ra nhiều, phải không? Cái hơi nó sinh ra càng nhiều, thành ra cái bụng càng ngày càng chướng ra, càng to ra. Thành ra quý vị thấy, không những nó sản xuất ra những cái khí độc, nó làm tổn hại cái hệ thần kinh mình, làm cho mình bị đau nhức, làm cho mình bị căng thẳng, làm cho mình bị bất an, mà nó còn làm tổn hại trực tiếp cái đường ruột của mình nha. Nó còn làm tổn hại trực tiếp cái đường ruột của mình nữa đó. Thành ra quý vị thấy, nhìn từ trên xuống dưới là mình thấy không có chỗ nào mà ổn hết, chỗ nào cũng bị tổn thương hết. Trong khi quý vị thấy cái đường ruột của cái con vật nó chỉ có 7 thước và cái thời gian nó nằm trong này chỉ có 7 đến 8 tiếng. Nhưng mà những con thú ăn thịt thì nó lại càng tinh vi, nó khôn ngoan hơn mình. Tại vì cái luật bảo toàn năng lượng hay là sự đấu tranh sinh tồn của tạo hóa, nó đã dạy cho tất cả những loài sinh vật tự nhiên rồi. Mình đúng ra là một cái con người, là một cái động vật cao cấp hơn, mình phải thông minh hơn. Nhưng mà té ra mình không có thông minh bằng. Quý vị nghe cái câu mà trùng sư tử hại sư tử nha. Tức là ở ngoài vũ trụ, trong thiên nhiên thì người ta coi chúa sơn lâm, cọp, sư tử, beo là những con vật hùng mạnh nhất, anh dũng nhất. Tức là không những về vật lý cái thân của nó, mà về cái tính khí hay là cái tâm linh, tâm năng của nó, tức là nó rất là tự hào. Tại sao? Tại vì nó là chúa tể sơn lâm, nó mạnh bạo như vậy, thành ra nó làm cho tất cả những loài khác khiếp đảm, không ai có thể địch lại nó được. Nhưng mà oái oăm thay, cái quy luật của vũ trụ, tức là cái lớn nó sẽ bị tiệt bằng cái nhỏ, cái mạnh bạo nó sẽ bị trung hòa, nó bị tuyệt tiêu bằng cái yếu. Thành ra người ta nó lấy nhu mà thắng cương là như vậy. Do vậy mà cái chính những cái con vật lớn mạnh ở bên ngoài không tấn công được nó, không tổn hại được nó, không giết được nó, nhưng mà chính những con vi trùng ngay trong tự thân nó là cái sinh vật để mà hủy hoại nó. Mà đó là chính những con vật nhỏ nhất mà không phải nằm ở ngoài, mà phải nằm chính trong nó. Thì quý vị thấy những cái con vi sinh đó thật ra đâu phải nó không tốt đâu. Những con vi sinh đó là những con vi sinh giúp cho quá trình tiêu hóa thức ăn để cung cấp năng lượng cho nó. Nhưng mà khi nó không lắng nghe, nó lạm dụng, là chính những con đó sẽ hủy hoại nó. Thành ra để quân bình cái đó, quý vị thấy tạo hóa cũng lập một cái kỷ luật, hay là lập một cái phương trình rất là độc đáo. Những con thú đó nó cũng rất là tự hào, không bao giờ sanh thú yếu, không bao giờ giết kẻ dưới nữa, thấy không? Không bao giờ ăn thịt động vật chết. Thứ nhất là vì cái dũng của nó, cái thứ hai là vì nó hiểu rất rõ cái quy luật vận hành của vũ trụ. Nếu như nó ăn những con thú yếu, tức là những con thú miễn dịch đã bị suy nhược rồi, tức là nó đang có mầm bệnh, thấy không? Tự thân nó đã có mầm bệnh có thể hủy hoại nó, bây giờ nó ăn những con thú yếu và những con thú có mầm bệnh, tức là nó càng đưa cái mầm bệnh vào người nó nhiều hơn. Huống chi là những con thú chết. Những con thú chết thì vừa chết một cái là nó phát sinh vi trùng và những khí độc rồi, mà nó đưa vào, tức là vô tình nó lại đưa chất độc, đưa vi trùng vào người nó nhiều hơn để hủy hoại nó sớm hơn. Thành ra đó là cái quy luật đấu tranh sinh tồn bảo vệ của tạo hóa, nó cực kỳ cân bằng và nó hay. Còn mình là một cái động vật, mình tự hào, mình thông minh, mình cao cấp, nhưng mà mình xem lại, mình chưa bằng nó. Thấy chưa? Mình sử dụng, lạm dụng quá độ, và mình đã đi trật cái trật tự của vũ trụ. Thành đó là lý do tại sao mình hủy hoại mình rất nhiều đó. Mà cái khổ ở đây là khi mình hủy hoại tự thân mình, là mình đã hủy hoại cái cộng đồng và hủy hoại cái môi trường. Cái điều đó là cái điều chúng tôi muốn chia sẻ và phải nhắc nhở quý vị liên tục. Bởi vì Nếu như một mình bị tổn hại thì nhân nào quả đó cũng tương ưng. Nhưng mà bởi vì chúng ta sống trong một cái cộng đồng, và chúng ta biết rằng theo như kinh Hoa Nghiêm thì đó là một, là tất cả, và tất cả là một. Và mình cũng đã học mấy hôm nay, mình biết được rằng tất cả các pháp đều hình thành căn bản như nhau, từ thể vật chất cho tới thể phi vật chất, tức là đồng thể đại bi hay là cùng có cái Phật tánh như nhau. Thì đó cũng là lý do tại sao mà trong kinh chúng ta thường hồi hướng cuối cùng là đồng tình giữ vô tình, đồng thành Phật đạo. Thành ra từ cái cấu trúc vật chất cho tới cái năng lượng cho tới tâm linh đều cùng một cái thể, không có sự khác biệt, và nó liên đới với nhau, nó mưu sở lẫn nhau. Do vậy mà khi mình làm lợi cho tự thân mình thì mình sẽ phát ra cái năng lượng mà mình làm lợi cho cộng đồng. Còn khi mà mình làm tổn hại mình thì mình sẽ làm tổn hại cộng đồng. Và đặc biệt trong cái điều kiện này, trong cái cách nuôi dưỡng súc vật và giết hại súc vật, thì mình đang làm tổn hại cả cái môi trường của mình rất nhiều. Thành ra đó là cái mà chúng con muốn chia sẻ với quý vị, để chúng ta cẩn thận trong cái tỷ lệ phối hợp thức ăn và cách chế biến thức ăn. Kế đến là chúng ta nói đến cái nghệ thuật. Cái nghệ thuật mà chúng ta ăn cũng rất là quan trọng. Cái nghệ thuật ăn nó quan trọng. Tại sao? Quý vị thấy, trở lại, khi mà mình biết rằng cấu trúc răng hàm của chúng ta đại đa số là răng hàm, và cái men tiêu hóa được chủ yếu chất bột là amila ở trong nước bọt. Thành ra khi mà quý vị thấy quý vị ăn cơm, ăn bánh mì, cho dù là một miếng cơm nguội, một miếng bánh mì không, mình càng nhai lâu và nhiều mình càng thấy nó ngọt bấy nhiêu, là tại vì cái nước bọt này nó tiết ra cái men amila. Cái amila đó nó phân hủy tinh bột ra đường nha, và cái đường thì nó có vị ngọt ngay lập tức. Và nếu như khi chúng ta ăn đúng, tức là trưa nay chúng ta sẽ bắt đầu thực tập ăn trong yên lặng, trong chánh niệm, thì quý vị sẽ thấy đây là một cái phương pháp tu tập để bảo vệ sức khỏe, để thanh lọc cơ thể, để phát triển tuệ giác và để nối với cái cửa ngõ tâm linh của mình. Mà đó là lý do tại sao mà Đức Phật đã dạy mình sống trong tỉnh giác, và ăn cũng là một cái nghệ thuật để tu tập. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng nói đến cái tam thường bất túc, tức là ăn ít, ngủ ít và mặc ít. Thì bây giờ chúng ta nói trước đến cái ăn. Quý vị biết rằng khi chúng ta có bốn cái thân và năng lượng nó đi theo các tầng như vậy, thành ra khi mà chúng ta bắt đầu ăn, khi chúng ta bắt đầu ăn không phải là lúc chúng ta bỏ thức ăn vào miệng, mà khi chúng ta bắt đầu ăn đối với những người nấu bếp là khi mình vừa khởi niệm cái việc đi nấu nướng, chuẩn bị tính toán như thế nào, ngay lúc đó là mình đã bắt đầu tiến trình ăn rồi. Tức là não bộ của mình nó đã bắt đầu làm việc và nó kích thích các cái nội tiết tố, các cái tuyến nội tiết để tiết ra. Rồi đối với những người mà không nấu nướng thì như vậy chúng ta cũng bắt đầu ăn từ tầng thứ hai này, tức là khi mình nghe tiếng nồi niêu xoong chảo, tiếng chén bát, hay khi mình bắt đầu thấy cái màu thức ăn, ngửi cái mùi thức ăn từ xa xa là mình đã bắt đầu ăn rồi. Đó là lý do tại sao quý vị thấy những cái năng lượng mình rất là cao. Những người mà đứng trong bếp nấu bếp thì thường quý vị nấu xong không muốn ăn nữa, là tại vì mình đã suy nghĩ, mình tính toán và mình đã hấp thụ hết cái mùi hương, cái màu sắc đó. Thành ra mình nấu xong mình thấy no rồi, mình không cần tới cái tầng thứ nhất này nữa đó. Do vậy mà khi mà mình ăn trong chánh niệm, quý vị biết rằng khi mình ăn trong chánh niệm thì cái thức ăn nó đã được tiếp xúc qua mắt, qua mũi, qua lưỡi, qua tai. Và quý vị biết rằng tất cả những hoạt động trong cơ thể mình đều do não bộ mình điều khiển hết. Và não bộ mình nó chỉ làm được một việc duy nhất tại mỗi thời điểm, Nếu như quý vị bây giờ mà bắt quý vị làm một lúc 2-3 việc thì chắc chắn là không sớm thì một quý vị sẽ mệt mỏi, sẽ sai sót, sẽ bực bội, sẽ nổi điên, phải không? Đó, thành ra khi mà mình được làm một việc xong tới đâu, làm việc khác thì nó thoải mái, nó chính xác, nó ngon lành và thành quả nó cao. Thì cơ thể mình cũng vậy, khi mà mình làm một việc một lúc thì cái đầu mình, chẳng hạn như khi mình ăn, thì mình chỉ chú tâm vào cái màu sắc, cái mùi hương, và mình chỉ chú tâm vào cái việc tác nhai và hấp thụ của mình. Thì như vậy, thứ nhất là não bộ mình nó sẽ tiếp cận được với sự thật. Quý vị nếm một miếng cà rốt, nó thấy màu cà rốt, nó nghe được vị cà rốt. Mình nếm một miếng cơm, miếng bánh mì thì nó thấy bánh mì, vị ngọt của bánh mì. Thành ra mình tiếp xúc được sự thật, phải không? Thì như vậy là gì? Nhân nào quả đó. Khi nào mình làm việc cái gì mình không bị che đậy, mình thành tựu, và đồng thời não bộ nó tiếp nhận sự thật, thì nó sẽ sản xuất ra cái men tiêu hóa, cái dịch tiêu hóa đúng chất và đúng lượng, nó không có mess up. Còn khi mà mình vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa coi tivi, vừa ăn vừa coi sách báo, hay thậm chí khi mình chế biến thức ăn mà nó rắc rối quá, thì như vậy nó không còn cái vị cà rốt, nó không còn cái mùi cà rốt, nó bị những cái hóa chất nó che đậy. Thành ra mình thấy rằng cái cuộc đời của mình nó sẽ loanh quanh luẩn quẩn, nó sẽ rắc rối, hay là cái men tiêu hóa nó tiết ra nó sẽ không đồng bộ, nó không đúng lượng. Thì như vậy ngay cả nó đúng, tức là những thức ăn mình ăn rất tốt, rất dinh dưỡng, nhưng mà nó không tiết ra men tiêu hóa thì cũng thua. Nhưng mà cái khổ ở đây là khi nó không tiết ra men tiêu hóa, nó đẩy ra ngoài cho mình còn đỡ. Cái nguyên lý bảo vệ tự thân của cơ thể mình nó tiết ra gì? Tiết ra dịch nhầy, đúng không? Tại vì khi cái thức ăn vào mà nó không được phân hủy, nó không được hấp thụ, thì ngay lập tức cơ thể mình nhận nó là không tốt, và nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy này ngay lập tức. Và khi nó tiết ra dịch nhầy như vậy, mà nếu mình chánh niệm tỉnh giác, mình dừng, thì nó sẽ cuốn hết, nó đẩy ra. Còn nếu mình không chánh niệm tỉnh giác thì nó tiếp tục, mình đưa vào thì nó lại tiếp ra nhiều hơn, và cuối cùng cái dịch nhầy càng ngày càng nhiều hơn, càng đặc hơn, càng dính hơn. Thì bây giờ nguyên lý của lực hấp dẫn lại tác động vào, nó làm cho mình bị thu hút nhiều hơn, bị nghiện nhiều hơn, khoái ăn nhiều hơn, và càng bị bế tắc nhiều hơn. Thành ra nó dính một loạt, một cái đúng thì nó dẫn tới đúng hết, mà một cái sai thì nó dẫn tới cái sai hết. Đó, thành ra quý vị thấy chỉ cần cái động tác chánh niệm trước hết thôi là nó đã giúp mình rất nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị thấy khi mà mình ăn mà mình nhai chậm, nhai kỹ thì sao? Cái thời gian mà thức ăn nó tiếp xúc với cái thị giác, khứu giác và vị giác của mình lâu hơn, thành ra nó sẽ gửi, nó sẽ đủ cái thời gian để nó tiếp nhận thông tin đó và nó gửi về ngay não bộ của mình. Thấy chưa? Thành ra nó sẽ thỏa mãn và nó hấp thụ được cái năng lượng tầng cao, do đó nó cũng sẽ thỏa mãn nhanh hơn. Còn nếu như mình vừa thấy nó, mình lừa, mình bỏ vào miệng, mình nhai qua 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 lại, mình nuốt, thì như là cái thời gian để cho thị giác, khứu giác, vị giác không kịp tiếp xúc, nó không báo về đây, mà trong khi nó đã chạy tụt lút xuống dưới này rồi, thì như vậy ở trên này chưa thỏa mãn thì nó phải đòi hỏi mình ăn hoài, thấy không? Thì như vậy khi mình ăn nhiều thì nó sẽ phải làm việc nhiều. Mà quý vị quên rằng khi mà mình ăn đúng, khi mình nhai kỹ thì nước bọt ra nhiều, cái men amylase tiết ra nhiều, thì nó sẽ phân hủy, nó cho ra đường, và nó đưa ngay lập tức vào sau cái cuống họng, sau má của mình, mà nó đưa lên não bộ liền. Và não bộ của mình, như chúng tôi thưa với quý vị, nó chỉ có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó tiêu hao đến 20% calori, và nó cần oxy và chất đường nhiều nhất. Do vậy mà khi mình thỏa mãn nó thì hầu như toàn bộ cơ thể mình sẽ thỏa mãn và sẽ khỏe mạnh. Còn nếu như mình ăn nhanh quá, mình nuốt xuống dưới, thì nó sẽ không đi qua cái con đường này, mà nó phải chạy một cái con đường vòng. Nó chạy một con đường vòng từ đây xuống dưới đây, xuống ruột, nó thấm vào máu và nó chạy lên não bộ mình lại. Thành ra nó sẽ tốn rất nhiều công sức qua cái hệ tiêu hóa này và cái thời gian. Nhưng mà cái đó chưa đáng hại. Bây giờ mình xem cái hại của nó. Khi mà mình nhai kỹ thì như vậy nó sẽ tiết ra nhiều cái nước bọt, Và nước bọt mình đã nói rồi, nó là cái dịch kềm tính nhất trong cơ thể mình, phải không? Thành ra khi mà mình càng nhai lâu nhai chậm thì nước bọt càng tiết ra nhiều, tức là cuối cùng nó đi vào máu mình, nó làm cho cái máu mình thiệt là kềm tính và cái hệ miễn dịch của mình nó được nâng cao tối ưu. Và khi cái hệ miễn dịch mình mạnh rồi thì tất cả các bệnh trong và ngoài nó được xử lý được hết. Do vậy mà quý vị thấy ngày nay trên internet nó có những cái thuốc, nó gọi là thuốc bá bệnh hay là thuốc trị tất cả ung thư hay tất cả những bệnh. Cái target của nó đâu? Chẳng qua nó chỉ nhắm vào thanh lọc cơ thể và boost up immune system mình thôi, chứ nó không làm được cái gì gì khác. Bởi vì chính có cái thuốc đó nó mới được gọi là bá bệnh. Chứ còn ngoài đó tất cả những thuốc khác đều trị theo triệu chứng và từng căn nguyên bệnh thôi. Chỉ có cái hệ miễn dịch của mình duy nhất mới có khả năng chống đỡ được hết tất cả các loại bệnh, từ vi trùng đến siêu vi trùng, đến vi nấm, đến trầm cảm, đến độc tố vân vân. Thành ra khi mà nước bọt mình tiết ra nhiều thì nó sẽ làm cho cái máu mình được kềm hóa và làm cho hệ miễn dịch mình nó được nâng cao tối ưu. Và quý vị thấy không phải chỉ con người không đâu, tất cả những con vật, thậm chí những con vật có mỏ thôi, cái lưỡi nó rất cứng nhưng nó vẫn dùng cái mỏ và cái lưỡi và nước bọt của nó để nó làm gì? Để nó trị bệnh, để nó làm đẹp. Huống chi là những con động vật có vú, những con động vật bò sát thì nó lại càng biết sử dụng cái lưỡi và nước bọt nó nhiều hơn để trị bệnh, để hàn gắn vết thương và để làm đẹp da, làm đẹp lông của nó. Thấy không? Tất cả nó đều liếm hết và nhờ cái nước bọt đó, là nước bọt con người ta cũng vậy. Và quý vị biết rằng những người tu tiên thì người ta quý cái nước bọt này, người ta không ăn, không uống nhiều, người ta chỉ hít thở khí trời, nhưng mà cái nước bọt là cực kỳ quý hiếm đối với người ta. Và trong nhà Phật của mình gọi cái nước bọt này là nước cam lồ đó. Thành ra khi mà mình biết sử dụng thì nó sẽ trở thành một cái nguồn dược liệu rất là phong phú. Và quý vị đã nghe qua cái phương pháp nhai dầu mè thì đây cũng là cái nguyên lý ứng dụng từ đây. Bản thân cái dầu mè nó đã có cái healing property, rồi thêm cái nước bọt của mình nữa nha. Và nó không phải chỉ có khả năng, nó không phải chỉ có khả năng để chuyển hóa những cái sinh lý của mình, nó còn có khả năng chuyển hóa cái tâm lý của mình nữa. Tức là ngoài những cái dịch đó nó làm cho kềm tính, thì khi mình nhai kỹ, nhai chậm, nó sẽ làm cho cái cơ mặt của mình nó hoạt động và nó thư giãn ra. Mà mình thấy là người ta nói một nụ cười và 10 tháng thuốc bỏ. Khi mà mình ngồi mình nhai thì cái cơ mặt mình nó thư giãn tuyệt đối, thành ra nó làm cho mình trẻ trung, nó làm cho mình mạnh khỏe hơn. Nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó được thư giãn, thành ra mình ngồi mình ăn mình cảm thấy nó êm, nó nhẹ, nó không có đau đớn. Tại sao? Tại vì nó không bị rebound, tức là tất cả những cái tín hiệu thần kinh nó truyền từ trên xuống, nó không có dồn ngược trở lại ha. Tại vì khi mà mình ngồi mình thư giãn, khi mình ngồi thiền cũng vậy, nhưng mà khi mình ngồi thiền là mình ngồi trong tịnh, còn cái này là mình thiền trong động, nhưng mà nó vẫn giống nhau. Tại vì khi mà nó thư giãn ra như vậy thì cái hệ thần kinh của nó hoàn toàn nó buông, nó nới ra, thành ra tất cả những cái neurotransmitter, những cái chemical, nó là những cái hạt điện tử nó chạy, nó không bị block, nó không bị rebound. Quý vị thấy đó là cái nguyên lý của hai mặt của tất cả các pháp, và đó là cái lực phản lại của lực hút của trái đất mà mình gọi là cái lực phản lực Newton. Bây giờ cái mặt bàn này cố định, lấy ví dụ quý vị đập cái tay xuống mặt bàn nha. Khi mà mình đập cái tay xuống mặt bàn nhẹ, tức là mình dùng một cái lực tác động nhẹ, thì như là cái phản lực là nhẹ, là từ cái bàn lên lòng bàn tay mình nhẹ, thành ra mình đau ít. Mình dùng một cái lực mạnh hơn, mình đập xuống mặt bàn thì mặt bàn nó sẽ phản hồi một cái lực phản lực mạnh hơn, như cái tay mình đau hơn. Mình càng đập mạnh bao nhiêu, tức là mình càng phản ứng mạnh bao nhiêu, thì cái phản lực lại càng mạnh bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao quý vị thấy khi quý vị bực bội, khi quý vị đau đớn, khi quý vị bất an, mà nếu mình buông thư ra thì tự nhiên mình thấy nhẹ. Mà mình càng gắt gỏng, mình càng bực bội, mình càng sợ đau thì mình càng thấy nó đau hơn. Thành ra đây là một cái nguyên nhân tại sao người ta sử dụng cái thiền tập, cái thư giãn, cái biofeedback cho tất cả những người bị bệnh đau. Nó chưa giúp cái gì sâu xa hơn, nhưng cái trước hết nó giúp giải quyết là giải quyết cái đau. Là người ta phải chấp nhận là người ta không phản ứng nó. Và khi người ta chấp nhận thì nó đã giảm được một nửa. Khi người ta thư giãn, nó giảm được khoảng hơn một nửa nữa, tức là nó giải quyết tối thiểu cũng được 70-75% cái trạng thái đau của bệnh nhân rồi đó. Thì khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý như vậy thì chúng ta thấy rằng với cái việc thực tập nhai kỹ ăn chậm như vậy thì nó đã giúp cho chúng ta giảm cái căng thẳng về cơ bắp, giảm những cái đau đớn về thân thể. Chưa hết, tức là khi mà mình ngồi mình nhai chậm nhai kỹ như vậy á thì nó sẽ kích thích cái tuyến mang tai của mình ha. Nó sẽ kích thích cái tuyến mang tai của mình, và từ cái tuyến mang tai này nó sẽ bắt đầu nó đi lên. Từ cái tuyến mang tai này nó sẽ bắt đầu nó đi lên, nó kích thích, nó kích hoạt cái tuyến tùng của mình. Và như ngày hôm qua, ngày hôm qua mình có nói đến một phần trong cái nghệ thuật thiền tập, tức là khi mà mình sử dụng cái sức ép của việc ngồi thiền thì nó sẽ làm cho cái năng lượng của mình được bật lên và nó đánh những cái tinh thể pha lê ở trong cái tuyến tùng của mình để làm cho mình được mở tâm mắt thứ ba, hay là mình bắt đầu thấy ánh sáng và phát hào quang. Thì từ cái việc mà khi mình ngồi mình nhai kỹ nhai chậm như vậy, cái tuyến mang tai này nó sẽ được kích hoạt, và từ tuyến mang tai này nó kích hoạt thì nó sẽ đi lên, nó kích hoạt cái tuyến tùng, và tuyến tùng nó sẽ bắt đầu nó kích hoạt cái tuyến yên. Và quý vị thấy khi mà nó kích hoạt cái tuyến tùng á thì cái thứ nhất là nó sẽ tiết ra cái gì, cái endorphin, là một cái thuốc giảm đau cực kỳ mạnh ha. Nó cũng gần như là cái heroin mà nó không có side effect. Rồi từ cái đó nó phải tiết ra cái melatonin nữa, nó làm cho mình bắt đầu được thư giãn hơn ha. Sau đó thì bắt đầu nó kích hoạt đến cái tuyến yên, thì nó bắt đầu nó tiết ra cái serotonin để nó cân bằng cái trạng thái tâm lý của mình, không bị trầm cảm, không bị kích động quá. Nó tiết ra norepinephrine và những cái dopamine, những cái neurotransmitter khác để nó cân bằng cái cơ bắp, xương khớp và sinh lý nội tiết của mình. Thành ra mình thấy toàn bộ cơ thể mình nó cực kỳ nó thư giãn ha. Và đó là một cái quá trình trị liệu từ trên não bộ, cũng như đó là một cái quá trình để nó realign, tức là nó điều chỉnh lại hết tất cả những cái rối loạn của nội tiết tố theo hệ thống hàng dọc. Từ tuyến tùng nó đi xuống tuyến yên, xuống tuyến giáp tràng, xuống tuyến thai mớp, tức là bộ chỉ huy của hệ miễn dịch. Nó qua tim mạch, nó qua gan, hệ tiêu hóa, nó qua thận và tuyến thượng thận. Thì cái này mình nói rồi trong vấn đề tập thể dục. Và nó xuống tuyến sinh dục và nội tiết. Đây là cái hệ thống hàng dọc điều khiển giống như hệ thống hành chánh của mình. Khi mà cái hệ thống hàng dọc này nó có chỉnh đốn đàng hoàng thì lúc đó cái hệ thống hàng ngang nó mới ngay ngắn, nó mới làm việc. Còn nếu như cái hệ thống hàng dọc này, nhất là bộ chỉ huy tối ưu, mà nó rối loạn rồi thì cả cái hệ thống dưới nó sẽ bị rối loạn. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi thiền tập trong tịnh, nó cũng có tác dụng giống như là khi chúng ta ngồi thư giãn trong đồng. Và nếu chúng ta biến được 3 bữa ăn của mình 20 phút nửa tiếng thành ra 3 cái thời thiền tập công phu và 3 cái thời trị liệu, thì cơ thể chúng ta nó sẽ điều chỉnh lại được hết tất cả những cái rối rắm, những cái bất an. Và đồng thời nó đưa được thêm vào nữa là cái năng lượng nha. Bên này nó đưa cả năng lượng thô và năng lượng tế. Trong khi chúng ta ngồi thiền thì nó chỉ tiếp nhận được cái năng lượng vi tế để phát triển cái phần tầng thứ 3 và tầng thứ 4 mà thôi. Khi mà chúng ta ăn trong chánh niệm và với nghệ thuật như vậy thì nó sẽ đưa được luôn cái dinh dưỡng từ tầng thứ nhất lên tầng thứ 2, tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Và bởi vì chúng ta vẫn còn mang cái thân vật chất, do đó chúng ta vẫn phải cần duy trì cái tầng năng lượng thứ nhất và thứ hai này để cho cái thân vật lý và sinh lý chúng ta ổn định, làm cái môi trường hay là làm cái phương tiện để cho cái năng lượng tầng thứ ba và tầng thứ tư nó gá vào và nó biểu hiện ra. Thấy chưa? Đó. Thành ra cái nghệ thuật ăn chân chính thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Trong khi cũng ăn chay hay là cũng ăn thực vật mà chúng ta làm ngược lại, chúng ta không ăn trong chánh niệm, tức là chúng ta nói chuyện, chúng ta xem phim, thì quý vị thấy nó sẽ rối loạn ngay từ trên này ha. Và từ rối loạn cái này thì nó sẽ rối loạn luôn cả cái chức năng của cái hệ tiêu hóa và hấp thụ. Rồi Nó có cái tác hại nữa là tại sao quý vị thấy bây giờ mình ăn chay mà mình vẫn bị đau bao tử? Là tại vì mình không biết ăn đúng. Khi mình nhai kỹ ở trên miệng mình thì nó tiết ra cái nước bọt, và khi nó tiết ra nước bọt thì nó phân hủy cái chất bột đường để tạo ra cái chất đường mà nó đốt, và cuối cùng nó đưa hết những cái dịch kềm tính nó vào máu, nó làm cho máu mình được kềm hóa và cái hệ miễn dịch mình nó boost up. Còn nếu mà mình ăn nhanh quá thì mình thảy xuống đây, phải không? Khi mình nhai không kỹ thì mình nuốt xuống đây, thì khi mà nó xuống bao tử thì làm sao? Bắt buộc bao tử phải làm việc, mà bao tử làm việc thì nó sẽ tiết ra axit dịch vị. Khi mà mình ăn chất đạm, nó kích thích bao tử, nó tiết ra axit dịch vị, thì nó có cái chất đạm, cái chất protein để nó trung hòa. Nhưng mà bây giờ khi nó thảy vào đây, bao tử tiết ra axit mà nó chỉ thấy tinh bột thôi, axit không thể phân hủy được tinh bột mà nó sẽ làm lên men tinh bột. Quý vị thấy chưa? Thậm chí cái mình lát nữa mình sẽ nói, chiều nay mình sẽ nói đến cái khi mà mình ăn trái cây, ăn đồ ngọt không đúng cách cũng vậy. Tức là tất cả những thức ăn của mình nó phải được thủy phân, tức là nó cắt nhỏ bằng nước, nó sẽ bị enzyme hóa, tức là nó phải được cắt bằng những cái men tiêu hóa, chứ nó không được quyền lên men. Lên men là nó sẽ sinh hơi và nó sẽ làm tổn thương. Mà nếu chất bột đường xuống đây thì axit sẽ tiết ra, mà axit tiết ra thì nó không phân hủy được chất bột đường, nó sẽ làm lên men. Thấy chưa? Và nữa là gì? Khi nó lên men nó sẽ làm tổn thương bao tử, và cuối cùng cái axit này nó tiết ra. Người ta nói gì? Không có chó bắt mèo ăn cứt. Tại vì xuống đây không phải cái nhiệm vụ của nó để phân hủy chất bột đường, mà nó thấy cái gì trong bao tử thì nó phải tiết ra để nó làm, thì cuối cùng nó vẫn bị kích thích và nó tiết ra rất nhiều axit. Mà axit ra không làm được gì hết và không có cái gì để trung hòa, cuối cùng nó sẽ lên men. Rồi sau nữa là tất cả những cái dịch axit này nó sẽ đi đâu? Đi vào máu. Thành ra mình ăn chay, ăn tinh bột mà cuối cùng máu mình vẫn bị axit hóa chứ không bị kềm hóa, là do mình ăn sai. Thấy chưa? Đó, thành ra chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta không biết cái nghệ thuật ăn để cho nó trị liệu hay là nó cung cấp cái dinh dưỡng đúng của mình. Rồi, thôi thì bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây. Chiều nay thì chúng ta sẽ nói sâu hơn một tí xíu nha. Chiều nay chúng ta sẽ nói sâu hơn một tí xíu là về những cái nghệ thuật phối hợp với nước uống, với canh, với súp hay là với trái cây trong cái bữa ăn của chúng ta, để làm sao chúng ta đạt được cái hiệu quả tối ưu. Còn nếu không thì quý vị thấy rằng dinh dưỡng thì không thấy, mà cặn bã càng ngày càng nhiều và độc tố càng ngày càng nhiều. Thì như quý vị thấy ở đây nha, ở đây á, mình bị cái bệnh càng ngày bị bệnh ngoài da càng nhiều ha, càng ngày bệnh ngoài da càng nhiều. Và quý vị thấy thì có những người sạch sẽ đó nhưng mà ra nó bệnh dơ, huống chi những người này là bị những bệnh eczema, bệnh ngoài da, và chất độc nó đầy dẫy trong người mình, nó không thải ra được đường tiểu, đường đại, thì dần bắt đầu nó sổ xuống đường dưới qua da. Hay là thậm chí như mình thấy có những người mà tưởng mình sạch sẽ ha, thấy mình sạch sẽ lắm, nhưng mà khi mà nó nhờ những cái máy ion hóa nó bắt đầu nó nối cực theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn và từ trường cũng vậy, nó từ từ nó kéo ra, thì khí độc, chất độc cặn bã nó ra giống như là nhớt xe đó. Rồi quý vị thấy trong người mình không lắng nghe thì mình tưởng nó không đau không gì, mình tưởng nó êm lắm, nhưng mà thật ra quý vị nhìn kỹ đó, thì nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ bị sỏi sạn đầy dẫy, cũng như nó sẽ bị những cái khối u, nó bị những cái polyp, nó bị những cái tumor rất nhiều. Và khi mình có điều kiện để mình thanh lọc ra thì quý vị thấy nó đầy dẫy trong người mình, cái túi mật mình nhỏ téo như vậy đó, nhưng mà sỏ ra cả một đống cặn sạn. Những cái này là những cái nằm ở trên, nó mềm thôi, nó như đất sét thôi ha. Nhưng mà những cái cục này là những cái nằm dưới hơn, tức là khi mình ăn gia vị nhiều, khi mình ăn thức dầu béo nhiều thì nó sẽ kết tinh lại, những cái này nó rất cứng. Và nếu mình sổ tiếp tục ra, nó ra phần dưới nữa thì nó ra những cái cục còn to hơn, còn cứng hơn nữa, nó giống như những cục đá cùi sỏi ở ngoài bờ biển vậy ha. Và nó sẽ nằm bị nhiễm cái axit mật, thành ra nó còn xanh đậm, xanh tím hay là màu xanh vàng đó. Thành ra chúng ta thấy nếu mà mình có cơ hội để mình thanh lọc, mình đẩy ra, thì lúc đó mình mới bắt đầu phát hiện được. Chứ mình chờ đến lúc mà nó biểu hiện ra bệnh lý, nó đau hay là nó xì ra đầy dãy rồi thì lúc đó coi chừng nó quá trễ ha, coi chừng nó quá trễ. Rồi thôi bây giờ chúng ta nghỉ ngơi tí xíu là mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ luyện thở và luyện khí công.